Hôm nay thứ hai mấy tây là quý vị? Bữa nay là ngày 17 tháng 6 năm 2013 tại nhà Hoàng Oak Hill thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Đây là một cái buổi cầu siêu phát tang cho bà cụ và thân sinh của Phật tử của tôi là Nguyễn Cười, mà bà có tên là Nguyễn Thị Chậm, pháp danh Nguyên Tệ. Bà cụ này có những cái chướng duyên là trong thời gian bà còn trẻ, bà đã từng đi hộ niệm cho rất nhiều những người tu mà khi qua đời, và bà lại có đứa con trai là Nguyễn Cười mà đã có một thời đắp y sa di với pháp danh là Thích Tuệ Hỷ, mà cho tôi mới dụ y cho bà lại đặt cái tên là Nguyên Tuệ, là tôi muốn bà trở lại cái hàng chữ tuệ mà con trai bà đang dang dở. Và bà có cái mơ là thương con thương cháu và không chịu giảng sanh. Thì nhân đây tôi đem với câu chuyện là có một cái người họ gửi tôi một cái lá thư mà nó cũng tương tự như là cái lá thư của, cũng giống như hoàn cảnh của chú Cười. Tôi đọc lên để làm nóng máy cái bài pháp hội bữa nay, mà trước khi chúng tôi làm nóng máy cái bài pháp hội hôm nay thì tôi mời tất cả các Phật tử chấp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội, nguyện hồi hướng công đức này cho cụ bà được giảng sanh về các cõi lành, vì bà đã mất cơ hội giảng sanh rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các bạn hữu đang có mặt tại nhà Hoàng Ốc Hiêu trong dịp lễ cầu siêu cho bà thân sinh của Phật tử Nguyễn Chanh Cười, đã có từng mang đắp y sa di trong hệ thống chùa Tầm Nguyên là Thích Tuệ Hỷ. Thật ra cái củ quyền thất tổ đó, khi mà một cái người mà họ không có triệu chứng giảng sanh mà họ không được hộ niệm 8 tiếng, và chúng ta bà có một cái nghịch duyên là không biết tại sao mà bà lại không có làm di chúc. Nhưng mà hồi tối này tôi nói cái chuyện này là tôi nói chuyện có thể là thật mà có thể là không có thật. Sao rồi có những hồi tối là bà về bà báo mộng á, có những cái thật là bà nói ngày hôm qua sẽ dĩ bà về nhà được, sau từ khi mà nhà Hoàng kéo sát bà, khi mà ngày thứ ba tuần rồi đó là bà về được, mà nhờ sư phụ cúng cho một mâm hối lộ cho mấy cái ông mà thần mà cai quản nhị tỳ ở trong này và về được. Nhưng mà bà về tới cửa nhà đó thì bà cũng như là củ quyền thất tổ đều không vô nhà được. Tôi hỏi củ quyền thất tổ lại, bà nói là chồng của bà, ba Cười, chú Cười, bà con cô bác gì có Cười tại không biết ở trong đó. Nhưng mà mỗi buổi sáng đó, nó tụng thủ lăng nghiêm á, là mấy cái người chưa được quy y á, là dưới cái quài lực, không phải là Đức Phật đuổi, thủ lăng nghiêm là vô kiến đảnh tướng phát ra từ cái Đức Phật tụng. Và khi tụng cái này có 84 hằng hà sa kim can tạng dương Bồ Tát, họ lợi lực, họ lợi đông quá, và những cái vị thần nó quay dũng quá làm cho mấy cái vị đó họ sợ, họ chạy ra ngoài. Mà ông Cười này ông theo thầy, mà thay vì tụng Di Đà cho mẹ ổng, mà mỗi buổi sáng ông được tụng lăng nghiêm hồi hướng cho bả. Mà khi ông tụng á, bả dội ra bả vô không có được vì bả chưa có quy y. Thành ra bữa nay thầy đem cái đề tài củ quyền thất tổ, tại vì nhiều người ở nhà có viết cái tờ là củ quyền thất tổ để thờ ông nội ông ngoại bà con, mà ngay cả chùa nào cũng có cái để là thờ linh vị củ quyền thất tổ, có không quý vị? Là những người mà chưa được giảng sanh, là quan hệ lắm người giảng sanh rồi chúng ta thờ cho vui. Vậy củ quyền là gì mà thất tổ là gì? Bây giờ tôi nói theo dịch, tôi nghiên cứu trong cái hệ chữ Hán. Khi trên bàn thờ của nhiều gia đình và tại chùa có một bài chữ ghi bốn chữ củ quyền thất tổ, chúng ta cũng nên tìm hiểu ý nghĩa của nó và hiểu tại sao cần phải tưởng nhớ đến củ quyền thất tổ. Thì bây giờ nó có bốn cái thuyết về củ quyền thất tổ mà chúng ta ảnh hưởng, đây là của hệ thống Phật giáo Bắc Tông, ảnh hưởng từ cái đạo Khổng đạo Lão mà ra cho Phật, bên Phật giáo mà Nguyên Thủy không có củ quyền thất tổ nha quý vị. Mà bên Phật giáo là Đức Phật nói là lục thân đời trước, lục thân là lục đạo luân hồi, là trong thời gian mà mình di chuyển trong lục đạo luân hồi đó thì mình đã là bà con nhiều đời. Nhớ trong kinh gì? Kinh Báo Hiếu. Đức Phật nói là ta lại tại sao mà lại đóng xương? Tại vì trong đó có thân ta hoặc kẻ sanh ta, lục thân đời trước, bây giờ luân hồi còn đây. Như vậy danh từ nào Phật nguyên thủy là lục thân. Lục thân tức là đã từng đi trong lục đạo luân hồi. Thời gian mình làm chó, mình đã có những bà con, những con chó đẻ ra mình. Mình làm con gà có những mẹ đã từng ấp trứng nuôi mình. Mình làm con trâu cũng có mẹ. Mà mình làm cõi trời cũng có. Mà mình đi trong lục đạo Atula và loài người. Thành ra trong danh từ nguyên thủy là lục thân đời trước, thiên hài còn đây. À, nhớ chưa? Cái điểm đó chúng ta phải nắm cho rõ nha. À, còn cửu huyền thất tổ là ảnh hưởng của Phật giáo, Bắc tông là ảnh hưởng của đạo Khổng và đạo Lão. Bây giờ lắng nghe đây, Khổng Tử là những vị đã sanh cùng thời với Phật Thích Ca nha. Những vị đó đều là những vị Bồ Tát hết, chứ không phải là thường đâu nha quý vị. Nhưng mà họ sanh vào Trung Hoa, họ lấy là tam cương ngũ thường đó. Bây giờ lắng nghe đây, thứ nhất là một cái ở trong sách Tứ Thư Ngũ Kinh của Tàu mà thầy mới lật lại thầy coi. Thì bây giờ tôi nói vậy, bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ thất tổ là ai? Cao Tăng tổ là cái tổ sơ cố nội. Phụ nhi thân là từ cha đến mình. Thân nhi tử là từ mình đến con của mình. Tử nhi tôn từ con đến cháu của mình. Tự tử tôn từ con cháu. Chí tầm quyền đến chắc chích. À, đó là bởi vì thế đó là thất tổ. Trên đây là một đoạn chữ Hán trích trong Tam Tự Kinh của sách vở Trung Quốc, nội dung trình bày các thứ bậc trong quan hệ huyết thống ông cha con cháu cũng chính từ những nội dung này mà trở thành những danh từ cửu huyền thất tổ trong quan niệm thờ cúng ông bà của đạo Khổng đạo Lão, cũng như một số kinh của bên hệ Phật giáo Bắc tông truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam. Về ý nghĩa xuất xứ của những danh từ này, từ trước đến nay đã có nhiều thuyết khác nhau chưa đi đến ngã ngũ. Tuy nhiên có hai cách giải thích chính về cửu huyền thất tổ. Giải thích cửu huyền theo cửu tộc. Cửu tộc là chính dòng họ. Thờ cửu huyền là con cháu đời thứ 9, thờ những vị tổ thuộc chính đời trước và sau mình, tính theo trực hệ, lấy mình là đứng ở giữa, đi trước mình 4 đời và đi sau mình 4 đời. Hiểu chưa? Cách gọi tên trong cửu huyền thất tổ, gọi tên trong cửu tộc đời nhà Hán bên Tàu này, tôi lấy từ các tài liệu của nhà Hán bên Tàu, lấy bản thân mình làm gốc, cộng lên trên 4 đời, cộng xuống dưới 4 đời. Bây giờ lắng nghe đây, Cao Tổ là ông Sơ, Tần Tổ là ông Cố, Tổ Phụ là ông Nội, là 3 đời rồi. Phụ thân là ông cha, phải không? Rồi bản thân mình đây nè, là cha, là mình, là ngay cái đời mình, là bản thân mình là do cha sinh ra đi xuống. Tử là con trai do bản thân mình sinh ra. Tôn là cháu nội đích tôn của mình. Tần là cháu nội đích tôn, sinh ra là cháu Cố. Quyền là cháu chích đích tôn, sinh ra cháu Sơ. Giờ hiểu chưa? Tụi con phải nắm từng cái đó. Rồi giải thích cửu huyền thất tổ theo hướng tách rời. Một số tài liệu ở Trung Hoa giảng nghĩa danh từ cửu huyền và thất tổ theo hướng khác. Thất tổ chỉ cho bãi đời tổ tiên bên trên, chứ không lấy là từ giữa như nãy. Hồi nãy là lấy mình làm giữa đi lên 4 đời, lấy mình đi giữa từ cháu con trai mình đi xuống 4 đời, kêu là cửu huyền. Bây giờ lấy theo thất tổ theo một cái tài liệu khác ở bên trong cái hệ thống của đạo Khổng và đạo Lão. Thứ nhất, phụ là phụ thân là cha, tổ phụ là ông nội, tần tổ là ông Cố, cao tổ là ông Sơ, thái tổ là cha của ông Sơ, quyền tổ là ông nội của ông Sơ, và hiển tổ là ông Cố của ông Sơ, là thất tổ. Cửu huyền chỉ cho chính đời con cháu bên dưới, thất tổ trên, mà cửu huyền là chính do, nghĩa là chính đời con cháu bên dưới. Cửu huyền bắt đầu từ cái đời tử là con mình, tôn là cháu nội, tần tôn là cháu Cố, quyền tôn là cháu Sơ, lai tôn là con của cháu Sơ, con tôn là cháu nội của cháu Sơ, nhân tôn là cháu Cố của cháu Sơ, vân tôn là cháu Sơ của cháu Sơ, nhĩ tôn là con do cháu Sơ của cháu Sơ sinh ra, và thiện tôn là con của Tề Thiên Đại Thánh sinh ra. Thầy nói từ cục đá sinh ra mà không có cửu huyền thất tổ, không có ông bà cha mẹ gì hết, từ cục đá đẻ ra. Như vậy, dù giải thích theo cách A hay B, khi thờ cửu huyền thất tổ có nghĩa là thờ cả tổ tiên ông bà cho đến con cháu đời sau. Thấy chưa, vì hiểu rõ cái này, ít cái người hiểu cái này lắm. À, mới nghe có vẻ nghịch lý, song theo một vài tác giả, những vị hòa thượng tôn túc ở bên Tàu, kể cả ngài Hư Vân, ngài giải thích như sau: ở thế gian này có sự luân hồi chuyển tiếp trong dòng họ, Có thể có những vị tổ của các đời lâu xa trước nay đầu thai trở lại trong dòng họ của mình, làm con cháu mình để thực hiện cái nhân quả. Và chính mình đây cũng có thể là một vị tổ trong dòng họ mình đầu sơ, đầu thai trở lại để mà đòi cái công. Ha. Chẳng thế mà trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật từng có nói với hàng đệ tử của mình: ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi nhớ lại kiếp xưa, đóng xương là hỗn độn không có chừa, ở trong đó có lục thân đời trước thi hài còn đây, hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta. Thấy rõ chưa? Thì như vậy ở trong này đó cũng là nguyên lý luân hồi đảo vai cho nhau trong từ thế gian ngàn xưa. Cũng vì thế mà đạo cũng như đời đều nhắc nhở con người vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa mà thôi. Thì bây giờ có một cái lời thơ mà tôi sẵn đây mà tôi mới đem ra để tôi giải thích. Thư này của một email từ đệ tử của thầy Thích Phúc Tiến. Tôi Diễn Tường Vân, không phải là thầy Phúc Tiến không quý vị? Kính thưa thầy Thông Lai, con là một Phật tử thuộc tu viện Tường Vân của Đại Đức Thích Phúc Tiến thuộc huyện Bình Chánh, Việt Nam. Pháp danh con tên là Tường Anh. Chị dâu con đã nghe rất nhiều bài thuyết pháp của thầy qua Internet. Chị dâu con thấy rất hay và giới thiệu cho con cùng nghe. Con cũng đã nghe qua nhiều thầy thuyết pháp, nhưng các bài giảng của thầy con rất thích. Thầy giảng rất chi tiết và rất sâu, dễ hiểu và không bị nhàm chán hay buồn ngủ như một vài vị thầy khác ở Việt Nam. Chính vì thầy giảng rất sâu vào bài giảng và rất chi tiết, rất dễ hiểu, và thầy cũng đã trả lời các câu hỏi của các Phật tử gửi về khắp mọi nơi, nên con cũng mạo dạn gửi thư cho thầy, hy vọng đủ duyên thầy sẽ nhận được và trả lời thư con qua các bài giảng của thầy. Nếu câu trả lời của con thầy đã giảng qua, xin thầy chỉ cho con biết bài thuyết pháp của thầy nằm ở trong đề mục nào trong những hàng trăm bài thuyết pháp của thầy trên trang web chùa Tầm Nguyên. Câu hỏi của con như sau: thưa thầy, anh thứ năm của chồng con xuất gia từ hồi mười mấy tuổi, pháp danh của thầy là Thích Quang Huệ, cũng vừa mới mất chưa quá thất thứ ba. Trước đó con nghe nhiều người nói trong nhà mà có người xuất gia thì người đó sẽ gánh vác cho tất cả những người thân trong gia đình. Con nghe như vậy không hiểu là gánh cái gì, gánh hết tội lỗi cho người hay gánh sự tai nạn vân vân, mong thầy giải thích rõ giùm con. Không lẽ bao nhiêu tội lỗi tai nạn hay đau khổ của những người thân của thầy Huệ đều được thầy Huệ gánh hết được sao? Nếu gánh hết được thì những người thân của thầy Huệ đều không cần ăn hiền ở lành mà cứ mặc sức ở ác hay làm ác để bao nhiêu tội lỗi để cho ông thầy Quang Huệ ông gánh hết sao được? Con học thức thấp và mới quy y ở chùa ở Cửa Tịnh tu viện Tường Vân có 2 năm nên trong lời thơ và cái hiểu về Phật pháp có gì sai sót, xin thầy quan hỷ cho con. Xin đa tạ thầy A Di Đà Phật. Con Phật tử Tường Anh kính gửi. Cái câu mà nhiều người nói đó: một người xuất gia theo Phật củ quyền thăng. Nếu mà ở trong này tôi nói rõ, một cái vị nào mà đẻ ra đứa con đầu tư từ trong bụng mẹ, giữ gìn tháng thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề, uống ăn không đặng gì thai, rồi nuôi con rồi lớn ra đó, thay tả, thay sữa, bú mớm ở Việt Nam, tả nó cực lắm, trong thời gian nó nuôi đứa nhỏ trong nó, trong tháng nó đẻ sẹt sẹt, nó ỉa sẹt sẹt rồi khổ cực, rồi nuôi cho đầu tư ra để cho học xong tiểu học, đầu tư nuôi cho lên trung học, đầu tư cho lên đại học, rồi đưa qua Mỹ, rồi cưới vợ, thì tất cả cái trái đó, công đức của người đó mà đưa cho con dâu, dâng cho cái thằng rể, người đó không có một cái phước đức nào mà người đó tạo nên cái phiền não rất lớn. Khi bắt đầu hỏi thằng con trai mình nó bất hiếu từ lúc nào, xin thưa từ lúc nó lấy vợ. Hỏi đứa con gái nó bất hiếu từ lúc nào, xin thưa từ lúc nó lấy chồng. Vì cái đó, cái bánh đó của bà đã ăn có một miếng, cái cây, cái trái bôm của bà trồng, bà giao hết cho con dâu và thằng rể, nhưng mà tụi nó lại tưởng rằng bà đang giành ăn của nó. Cái đó là cái điểm tôi nhấn mạnh. Và nhưng rồi nếu mà trồng một trái bôm, trồng một cái nho, cúng dường Phật công đức nhiều hơn là đi mua một trái bôm, mua trái nho vì cái của một đồng câu một lượng. Nhưng mà quý vị, có phải là cái đầu tư vào đứa con là cái đầu tư tốn kém hơn cả là nhà lầu xe hơi có quý vị? Quý vị cúng một cái nhà cho Phật không bằng cúng một đứa con. Cái nhà mà quý vị cúng ở San Jose này có thể là chưa có ai dám cúng cái nhà. Ở trong này có vị nào cúng cái nhà 500 ngàn cho Phật chưa? Có ai cúng 400 ngàn cho Phật chưa? Có ai cúng 300 ngàn cho Phật chưa? Có ai cúng 200 ngàn cho Phật chưa?
Có ai trúng 100 ngàn cho Phật chưa? Có ai trúng 50 ngàn cho Phật chưa? Như vậy cho thấy rằng cúng một ông đứa con mà nó tới 18 tuổi, 20 tuổi nó đậu tú tài, nó đậu đại học rồi, để cho nó làm tăng là quý bà đã cúng một cái tài sản hàng triệu đô la để phục vụ Tam Bảo. Cái công đức này đủ sức để cứu cho cụ Huyền Thất Tổ lên các cõi trời. Vì sao? Quý vị thấy thầy Hàng Trường là ba má của ông đã cúng một cái chất xám thầy Hàng Trường giỏi như thế. Mà nếu thầy Hàng Trường ở ngoài đời, thầy Hàng Trường chỉ lo một cái dòng vợ, dòng con già nó không có. Mà thầy Hàng Trường giờ mở pháp hội này phóng hay chỗ kia, là thầy Hàng Trường dưới cái công đức đầu tư của cha mẹ thầy Hàng Trường, thầy Hàng Trường đang tạo phước đức cho cửu Huyền Thất Tổ của thầy Hàng Trường đó quý vị. Đúng không quý vị? Và thầy Thông Lai là ba má của thầy nhập thai, má thầy là một sư cô, ba thầy là một thượng tọa. Dưới cái chủng tử này, hai người này ra đời, nhưng mà dưới cái đại nguyện Bồ Tát, mẹ thầy lôi ba thầy ra đời vì nghiệp ái. Ba thầy vì trả một cái nợ cũ, ba thầy có một cái pháp nguyện: tôi tu không được, bà tôi không được, do cái ân cứu mạng ông già vợ lại là thầy thuốc cứu tôi bị đi được lành, tôi lấy bà vì tôi trả cái ơn đó, nhưng với một điều kiện, đẻ ra đứa con nào khi nó đủ tuổi cúng dường cho Phật hết, và khi một trong hai người, người nào qua đời trước là người kia cúng hơi dường cho cháu tài sản cho chùa và đi xuất gia, và cuối cùng mẹ tôi trả một cái quả là bà làm sư cô ở một ngôi chùa do bà giả trai, và bà giả trai trong đó có 500 ông tăng, khi việc cộng giờ đóng thế không ai dám lò ra đóng thế sợ bị quả lây, và bà là cái người sư cô duy nhất trong 500 ông tăng đó giả trai đi tu, và do đó bà là cái người nộp tiền cho việc cộng đóng thế. Và sau khi cái thằng đó nó ra chiêu hồi trong thời kỳ Ngô Đình Diệm, và nó mang bao bố lại, nó chỉ ai là cái người đóng thế thì nó chỉ là chính là sư cô Diệu Pháp. Mà lúc đó mẹ tôi đã ra đời rồi, thì nó tìm đến nhà, lúc đó là mẹ tôi đã có 5 người con, và cái người cô Hạnh Đoan là nhỏ nhất, lúc đó mới có 2-3 tuổi, và cái người lớn nhất là Ni sư Như Thủy, lúc đó mới 10 mấy tuổi. Và như vậy nó bắt nó đánh mẹ tôi, nó rút móng tay mẹ tôi, và cuối cùng mẹ tôi trả một cái quả là ngay hiện đời là kéo một vị thượng tọa ra đời chết thành thầy để mà trả cái nghiệp cũ. Tuy nhiên tôi nhớ cái lúc lần chung ba tôi, ông khóc, ông nói: con biết vợ con do cái công đức nó ra đời mà nó vẫn ăn chay trường, nó vẫn không có phá giới, và nó bữa nay trước cái bàn thờ, lúc đó tôi nhớ nguyên 5 đứa con mặc 5 cái khăn xô, và lúc đó tôi rất là mừng, tôi nói bữa nay là sướng quá, mình ra xong mình tắm má mình không có la nữa, tại vì nhà tôi sát bờ sông Đồng Nai, bên kia là cái tòa tỉnh trưởng ha. Mà tôi nói từ nay là sung sướng, ba người mừng là sư cô Hạnh Phượng, tôi, sư cô Hạnh Đoan, riêng đi sư Như Thủy là khóc thúc thích, lúc đó hiểu không? Tôi nói bữa nay sướng quá, từ nay tha hồ mà tắm với sông, muốn lên hồi nào lên ha, tha hồ mà muốn quậy cái gì quậy, không có ai la hình, tha hồ mà đi đập đầu cắt ké, làm dành thun bắn con này con kia mà không ai la. Nhưng mà trong khi đó cả làng cả xóm lợi thì thấy cái cảnh mẹ tôi nằm trên cái bụi gián, 10 cái bàn tay thì bị rút móng hết, 10 bàn chân bị rút móng hết, mà đám tang không ai dám lại, đi ngang qua mà vô lại một cái là công an ngồi bệnh viện bắt nhốt liền, vì nó nghĩ đó là đồng bọn. Và cái ông mà ông đôi cái bao bố, ông ngồi ngay trong đám tang, tức là cái thằng Việt Cộng nó ra nó hồi chánh đó. Nhưng mà tôi không thù chế độ Ngô Đình Diệm, nếu mà đặt trên cái cá nhân á, vì mẹ tôi tiếp tế cho Việt Cộng thì mẹ tôi phải chịu cái quả đó, cho thấy rằng tôi đặt cái nào công là công, tư là tư. Chứ nếu mà tôi thù Việt Cộng á, thì tôi sẽ theo mẹ tôi. Mà chính những thằng Việt Cộng đi đều đánh dân thư, nó nói ông giờ ông làm việc cho tôi đi, tôi sẽ cấp cho ông cái bằng là liệt sĩ, con của liệt sĩ. Tôi nói không, mẹ tôi không thể chết vì mẹ tôi đi tu. Mẹ tôi đi tu vì ông ngoại tôi ép gả cho Cường Hào Ác Bá. Rồi bà trong ngày cưới đó, bà sợ quá và bà chạy bà trốn. Tôi nói ở đây là như bà Mợ Hai tôi đâu mất rồi. Mợ Hai có ngồi dưới quần, Mợ Hai đâu rồi con? Mợ Hai có thầy đâu? Mợ Hai đưa tay lên. Đây là bà Mợ của tôi nè. Có phải Mợ biết mẹ tôi là cô Hai Son đi tu không? Vì ép cho cái ông mà ông chính đò đó, đòi gả cho cái ông bảy bên đó. Đó, tôi nói có mà Mợ tôi chứng minh đó. Thành ra ông ngoại tôi chỉ có đó mà Mợ Hai ngồi đi. Ông ngoại tôi chỉ có một mình mẹ tôi là đứa con gái duy nhất. Bà đẹp lắm, hồi đó bà có biệt hiệu là cô Hai Son. Có phải không ạ Hai? Mẹ con đẹp gái lắm. Cô Hai Son gì ở đó nhà quê mà trắng ở môi son. Mà ba tôi á, ổng ngoại trung vô mà ổng có biệt hiệu là Hai Trắng gì ổng trắng lắm. Còn tôi đen đen tại vì mẹ tôi ăn thuốc tể. Tôi với Ni Sư Như Thủy đang thui là tại vì mẹ tôi có bầu, ba tôi cứ làm thuốc tể cho ăn, thành ra riết là thành thuốc nó đen đen chứ không có trắng. Chứ ba tôi rất là đẹp trai. Hỏi mợ hai có phải ba tôi đẹp trai không? Mợ hai đưa tay xác nhận ơi. Đẹp trai lắm. Tôi xấu lắm, ba tôi đẹp trai lắm. Tôi nói cái này bữa nay có mợ hai tôi xác nhận đó. À mợ hai tôi đó, mà hai tôi xác nhận là sở dĩ mợ hai đây là bà con dính với bên bà cố tôi là họ Ngô, bà cố tôi dốc là người Hoa, phải không mợ hai? Đó, mà ở trong cái mã miếng đất á, miếng đất đó của tức là tôi kêu là ông cậu đó là tức là bà cha chồng của mợ hai tôi đó, là có miếng đất nối liền mồ mã của mẹ tôi là chôn hiện giờ trong miếng đất của chung của gia đình. Và bây giờ em cậu Hai Tài đây là một cái ông bà cụ mà cảnh sát tư pháp mà lên đây đó, cậu Hai cao cao đó, là cậu của tôi đó. Quý vị thấy rõ không, lâu lâu đến thăm đó, nhưng mà vì tôi đã cắt ái ly gia rồi thành ra gặp chỉ chào cậu mợ chứ mình không có ăn gian. Tại vì tới đây tới giờ này tôi cũng chưa bao giờ ghé thăm cậu tôi ở nhà mà rất là muốn, nhưng mà hả mà tôi lại tôi thăm là tôi còn đâu có cắt ái. Thành ra lâu lâu cậu mợ đến thăm dồn cái thôi chứ thật ra đó trong lòng rất là thương cậu. Vì khi đó đó tôi nhớ đó là lúc mà mẹ tôi qua đời rồi đó, thì thời gian sau thỉnh thoảng mà cái thời chỗ Ngô Đình Diệm mà đã xuống rồi thì cậu Hai thường về thăm. Mà cái thời Ngô Đình Diệm quý vị cậu Hai làm gì không? Ông làm sĩ quan hiến binh đó quý vị. Ông làm lớn lắm. Ngô Đình Diệm là ông cò hiến binh. Mà ba tôi được sót khỏi đó, đáng lẽ nó bắt rồi đó. Thời Ngô Đình Diệm nó xuống nó bắt ba tôi á, là lúc đó mẹ tôi đang bị bắt. Thì cậu Hai lúc đó là ông cò hiến binh, là cậu Hai tôi là cái người đứng ra chặn lại và cứu cho mạng của ba tôi không bị bắt, và từ đó ba tôi trốn luôn không dám về đó. Quý vị thấy rõ không? Và cái nghiệp của ổng, ổng đi tu lại từ khi ra đời lẽ được 5 đứa con rồi đi tu lại, mà tới hồi chết vẫn là lên hạ hòa thượng. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Ngài đi tu lại tới năm 1963, đến năm 2007 ngài qua đời, vậy đủ tuổi hạ hòa thượng. Quý vị thấy rõ chưa? Đó là tu lại rồi mà vẫn đủ tuổi hạ để làm hòa thượng, tức là cái công đơn mà cho thấy rằng khi mà cái phát nguyện đó, thì quý vị thấy năm anh em tụi tôi đi tu là tại sao vậy? Tại vì chúng tôi là những người đã tu từ cái đời nào chúng tôi chui vô đây, mà chúng tôi chui vô là chúng tôi tu từ trong bụng mẹ. Khi tu vô là mẹ tôi có pháp danh là Diệu Pháp rồi, hàng ngày bà đều tụng pháp hoa, tụng Địa Tạng, ba tôi đều tụng để cầu nguyện cho đẻ những đứa con đi tu. Thì cho thấy rằng chúng tôi mà ngồi lên pháp tòa để giảng không phải là tôi một đời, mà chúng tôi đã tu từ trong bụng mẹ mà tu ra, bao nhiêu cái di truyền của sư cô và hòa thượng đã vô trong mầm máu chúng tôi rồi. Cho thấy rõ với tôi giảng là cái củ huyền thất tổ nó quan trọng như vậy đó. Tôi không thù oán, tôi không thù oán gì hết. Vấn đề đó tôi đặt công và tư để cho nói rằng mẹ tôi chết là vì cần lao của Ngô Nhung, nhưng mà đối với Ngô Đình Diệm vẫn có công với đệ nhất Cộng Hòa. Tôi so sánh trong thời gian đó tất cả dân tộc Việt Nam vẫn được hạnh phúc. Thành ra nếu mà tôi đứng theo cái kiểu đó tôi thù oán thì tôi phải là chạy theo Việt Cộng chứ không chạy. Vẫn biết đâu là công, biết đâu là tư. Và chúng tôi khổ, tôi nói lên đây để cho thấy tôi có cái lập trường là tại vì không phải tôi gì cái đó. Tôi mà như là tiểu nhân là tôi sẽ thù oán chế độ Ngô Đình Diệm, mà tôi không bao giờ thù oán chế độ Ngô Đình Diệm. Mà tôi vẫn nhìn được cái đại cuộc mà so sánh giữa miền Bắc và miền Nam. Thì cái thời đó dân miền Nam Việt Nam vẫn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần dân ở miền Bắc, quý vị có đồng ý không? Đó là cái nhìn của một vị. Tôi là một người duy nhất mang cái y của Phật mà tán thán cụ Ngô Đình Diệm. Tôi là người tỳ kheo duy nhất mà dám mở một tượng đài thiền nhân Việt Nam, mà tôi đặt ở trong đó có đền thờ Đức Mẹ Maria và bắt tay với Công giáo. Mà tôi là cái người tỳ kheo duy nhất tán thán Tòa Thánh Vatican đã can thiệp khi tôi đến đảo Ga Lăng, và cái người đảo ông Tàu, ông may mắn không có được kéo ra là giờ Đức Giáo Hoàng đã can thiệp để cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có 5 quốc gia thường trực, lúc đó là Hoa Kỳ, Anh, Trung Hoa và Tây Đức, và lúc đó là Pháp, để chi như vậy 100 triệu đô la đầu tiên để chi cho 6 cái trại tị nạn Và đó là cái ơn vô bốc đầu tiên tôi nhớ. Và tôi qua đó không có hội Phật giáo nào bảo lãnh tôi. Tôi phải nộp đơn xin cho hội dưới CC để đi theo cái diện diện chùa đó, diện anywhere đó. Và khi tôi qua tới đây, tôi mang cái ơn nữa là dưới CC cho tôi 300 đồng. Và như vậy là uống nước dưới nguồn, ăn trái như trái trồng cây. Và tôi đã làm vận động để treo một lá cờ Vatican trong kỳ đài của thiền nhân ở bên làng A Di Đà. Mà quý vị đã nghe trình chiếu trong mấy ngày qua. Thành ra đó là những cái việc tôi làm, là tôi đặt lên đại cuộc dân tộc, chứ không có đặt. Bây giờ tôi nói ngược lại về vấn đề của quyền thất tổ nè. Bây giờ trở lại câu hỏi này. Một người tu mà cúng dường, ở trong này không có người nào mà cúng dường tài sản lớn bằng cúng dường một đứa con đi tu. Quý vị thấy rõ không? Đầu tư một đứa con mà nó ra kỹ sư rồi, dưới năm mà trung bình tôi nói kinh tế cái thời cao điểm nó làm tới 200 ngàn một năm, có người làm 70 ngàn. Thì tôi tính trong cuộc đời một cái thằng kỹ sư nó làm bạc triệu luôn, mà giờ nó vô nó phục vụ cho chúng sanh, phục vụ cho những đệ tử. Thì như vậy đầu tư một đứa con mà cho vào chùa tu đó là củ huyền thăng là chuyện thường. Quý vị thấy rõ cho. Thành ra quý vị tưởng ở đây này tôi hỏi không ai mà cúng dường bằng cho một đứa con đi tu. Nhưng mà bây giờ ông Tệ Hỷ ông không còn đi tu nữa là tại sao vậy? Chỗ này lắng nghe nè. Một người đi tu á mà tu đúng á thì củ huyền thăng. Một người đi tu á mà tu bậy bạ với ông Tệ Hỷ đó là củ huyền đọ. Đọ sao? Ổng đi tu mà ổng không dằn, ổng không có tu thân chưa xong, ổng là chưa có tề gia, làm sao mà ổng đi ra để mà ổng đeo các pháp Phật để mà ổng bình thiên hạ, đem ăn lành cho người ta. Ổng muốn về cực lạc mà trong khi gia đình ổng là cực khổ. Ổng đi tu mà trong khi vợ ổng sống ở trong một cái cảnh là coi như gà mái mà nuôi cháu ngoại cháu nội. Khi mà tôi ở đó rồi tôi thấy cái cảnh là ông cười đó, hai tuần lễ xuống dưới làm tăng, rồi hai tuần lễ chứ này về sau này tôi biết cái chuyện này. Mỗi một lần ông đi xuống chùa là ông xí gạt mẹ ông: mày đi đâu cười? Con đi trị bệnh. Có không cười? Mỗi lần ông đi tu ông nói với mẹ ông sao? Đó. Hỏi bệnh gì? Bệnh nó láo. Tôi mới biết được á. Hồi tối này bà cụ nói với tôi, giờ này tôi không biết đó nha. Bà nói: thầy ơi, thầy có biết không, thằng đệ tử của thầy đó, mỗi lần nó đi xuống dưới hai tuần lễ, hỏi đi đâu, nói dạ con đi trị bệnh. Thành ra là bệnh gì? Bệnh nhãn đầm, bệnh mê gái và bệnh nói láo. Bà hỏi hết bệnh chưa con? Nói dạ chưa hết, thành hai tuần đi nữa. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi cho thấy người âm nói với tôi hết rồi à, nói tôi đâu có biết. Thấy không? Thành nó bà mẹ này cứ nghe con đi trị bệnh là tình thương con, thôi đi đi con. Rồi bà ở nhà bà cứ hỏi cháu cố ăn chưa, cháu ngoại ăn chưa, cháu nội ăn chưa, thay cái bổn phận của thằng con mình. Mà mỗi lần ổng về là bà khỏe lắm. Bà khỏe vì sao? Cái niềm vui là con mình đã bớt bệnh mới về. Rồi vài bữa ổng muốn đi, dạ con bệnh lại. Nói láo mẹ. Thầy biết hết à? À, để cho thấy rằng á, người âm họ không có giấu họ được. Thấy không? À, rồi như vậy ổng tu sao? Ổng tu rồi củ quyền đỏ là sao? Củ quyền là ai? Chính củ quyền của ông cười là ai? Ông Cố, ông Sơ, ông Tằng, ông Tổ nằm trong cái đám mà cháu nội cháu cố ổng á. Nó nói: trời ơi, gia đình của tôi đang hạnh phúc, mẹ tôi không có lỗi gì hết. Ngày mà ba tôi đi vào đi tù cải tạo đó thì mẹ tôi ở nhà phụ với bà nội tôi, bà ngoại tôi nuôi con. Rồi ngày ba tôi đi học du học ở Mỹ đó thì á, bà này ở nhà. Rồi ngày mà yêu nhau đó, cái bà đó là một loại hoa khôi mà. Bà này, ông này, ông kể từ khi em về khoe dáng ngọc, có không cười? Ông nào mất rồi. Có phải không? Ông đặt cái bài thơ gì đó: kể từ khi em về khoe dáng ngọc. Có phải ông đặt cho bà người bồ hay là cho vợ ông? Rồi tiếp câu nữa lại gì nữa?
Cho anh trầm lặng lắng hồn
thơ. Rồi gì nữa?
Mong làm cánh gió hôn lên tóc.
Mong làm cánh gió hôn lên tóc. Rồi gì nữa?
Làm nắng hiên em để đợi chờ.
Đúng rồi đó. Nó sẽ được đợi chờ. Đợi chờ để làm sao? Đợi chờ thằng chồng đi về và lúc gần chồng đi nhảy đầm với con bồ nhí. Đợi chờ thằng chồng đi cải tạo, đi qua bên Mỹ học về để đeo lông đại quý OCS. Nhưng mà rốt cuộc là mình không được hưởng cái gì hết trời. Ha? Ông này không có bà này đó. Bà vợ cũng có một cái đau khổ là yêu nhau 7 năm trời, bà mẹ không chấp nhận cuộc tình đó. Và bà mẹ đó chọn một cái người khác để mà cưới cho ông, phải không? Nhưng mà ông chống cự tới cùng, để rồi cưới được cái bà vợ hiền về. Thì cưới về rồi đó, khi có bầu, đẻ đứa con đầu giống ông lắm. Rồi cái ông khi mà ông bị thương ở ở trong bệnh viện gì của Hải Quân đó, thấy không? Thì lúc đó, đó con bồ nó đem cơm vô thăm. Thì bà vợ trong này ở Tây Ninh cũng dẫn thằng con ra thăm. Thì con bồ đang đút cháu hỏi anh ai, nói dạ cái đó là cháu kêu anh bằng cậu à. Hỏi sao giống anh quá vậy? Thì cháu không giống cậu mà giống chú, mà giống ai. Quý vị thấy đọc không? Cái đó là đọc chứ còn gì nữa. Rồi mà bà vợ không đứng chánh à. Như vậy tôi thấy là bà vợ này bà tu hơn ông cười hay là ông cười tu hơn? Bà vợ là tu Bồ Tát mà ông này là tu ngủ. Tu cái kiểu này đó là cửu huyệt thất tổ đỏ địa ngục hết. Là tại sao? Bởi vậy tôi nói là một người mà tu nó phải có trí huệ. Vì đó, bởi vậy khi mà hôm trước đó, tôi không biết sự việc là tôi không, tôi bắt khuyết hết ông đi tu. Rồi vừa rồi đó tôi nói cho về nhà, tại ổng đi mua thịt heo thịt bò về nó cho mẹ ăn. Người ta đâu có biết bà già này ăn mặn đâu, người ta sẽ nói ông thầy tệ hỷ đi về mua thịt qua thịt bò cho nó. Tôi bắt lột y ổng và ổng hứa trước mặt đại chúng khoảng 300 người, khi nào mẹ qua đời tôi sẽ đi tu. Cái lời hứa đó đã được Long Thiên Hộ Pháp, được chứng minh của thầy, được chứng minh của tổ và cửu huyền thất tổ trong ổng tu để mà siêu thăng. Nhưng mà cửu huyền thất tổ trên bàn thờ đó thì trong cho ổng tu để được thăng, còn cửu huyền thất tổ bây giờ cháu nội cháu ngoại cháu cố đó thì nó đang đọ. Đọ làm sao? Mẹ mình đã hy sinh, bà ngoại mình đã hy sinh, giờ này đó là cái giờ nên đền bù cho bà nội bà ngoại mình. Bây giờ tôi ở nhà tôi mới thấy rằng bà đó nấu cơm cho cháu nội, nấu cơm cho cháu ngoại, rồi lo cho đứa này đứa kia, rồi hôm trước lại lo cho bà già chồng mình nữa. Rồi bây giờ tôi bắt ông về ông lo thì bà vui rồi. Nhưng mà cái ngày bà này qua đời thì cái ngày này đó cửu huyền thất tổ mà còn ở trên bàn thờ thì mừng chồng này con. Mà cửu huyền thất tổ hiện đây đang quán nè. Tôi làm một bài toán làm sao cho cả hai bên cùng có lợi. Vì cái bà này bà đâu có phát nguyện giảng sanh, thấy không? Hồi tối này á, tôi nói này, cái chuyện này tôi nói nha, cái này không có thể là có thật mà có giả tu huyền để tôi giảng lên. Tôi mới hỏi bà tại sao bà không làm cái tờ mà di chúc để mà hộ niệm 8 tiếng. Ông cười là cái người chuyên môn điền cái tờ di chúc hộ niệm 8 tiếng để đưa cho người này người kia, ông giỏi lắm mà, tôi thấy ai là kiếm ông cũng chỉ hết. Tại sao không có làm chút mà nó có? Nó có làm tờ di chúc, phải không? Mà nó đó, nó làm di chúc cái hồi đó tôi, nó bán lai su răng mà. Nó có mua cái tờ lai su răng. Nhưng mà thời gian đó, nó đi lên đi xuống, nó không có làm ăn gì hết á. Thì tôi lấy cái cát vé lùa ra hết rồi tôi lo để chi. Trong thời gian 4 năm nó theo sư phụ là tôi phải lấy cái cát vé lùa của cái lai su răng nó ra hết rồi. Để mà chi? Để tôi nuôi cháu cố, để tôi nuôi cháu ngoại, để tôi bù lỗ vào những cái chuyện hồi xưa nó làm ăn mà, phải không? Rồi tôi hỏi rồi sao? Bà có gì chút không? Dạ còn tờ gì chút nữa. Nhưng mà từ nó đọc xong cái nó mới tụng lăng nghiêm, hỏi sao vậy? Con ơi, mẹ còn nợ tiền nhà hoàng chưa trả, con làm ơn thanh toán nợ nhà hoàng, nếu không mẹ không đậu thai, hiểu chưa? Hiểu cái gì chút đó không? Tôi nói để cho thấy là cái chuyện nó không có thật, nhưng mà nói cho ông này ông rất là vô tình với cái người mẹ, phải không? Chuyện nhà đó thì tối, mà chuyện người thì sáng. Quý vị thấy ông làm show worker xuống dưới là làm cái người MC rồi hướng dẫn trong bài, không có gì chúc cho bà già, mà bà già cũng chưa quy y nữa. Tay phải cổng cha, tay trái cổng mẹ, mà chưa cho mẹ quy y là chưa trả xong cái ơn. Vì quy y rồi mới đi trong lục đạo luân hồi, mà đi vào cõi lành chứ không đi vào cõi ác. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thì bây giờ tôi nói hả, mà tu thì nó tu không cho ổng xuất gia, để cho ổng cái lĩnh của ông thầy là ổng không có bị, không có bị tội. Rồi tôi bắt ổng trở về sống cuộc đời tại gia. Và tôi nói với bà vợ ổng, từ nay nó là tại gia, nó phụ làm cái bổn phận, làm Bồ Tát đi, làm ông nội, làm ông ngoại, phụ với vợ con đi. Thì như vậy tôi sẽ đền bù lại, là những đứa cháu nội cháu ngoại, là cửu huyền thất tổ đang đầu thai trở lại đây sẽ quy y Tam Bảo hết. Có phải là tôi xử sự như vậy, người sống cũng siêu và cửu huyền thất tổ chết cũng được bảy đời siêu thăng không quý vị? Còn tôi bắt ổng đi tu thì cháu nội cháu ngoại nó đi đạo Phật bất bình đẳng. Đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo cực lạc. Tại sao gia đình của tôi đang hạnh phúc mà ông thầy Thông Lai này bắt ông nội ngoại tôi đi tu để cho bà ngoại tôi sống trong địa ngục? Thì một cái nhân mà làm cho người ta đau khổ thì làm gì mà ông cười này được về cực lạc được, quý vị thấy rõ chưa? Hiểu cái điểm đó chưa? Và tôi đã hóa giải hết tất cả những cái bài toán đó bằng cái quyết định đổi lấy một ông cười thọ 10 giới trở thành ông cười còn thọ 6 giới. Và như vậy hồi sáng này tôi nói nguyên dàn con cháu, có những đứa nó nói con có cái máu của ba con, thành ra bây giờ còn ăn chơi lắm, không có giữ dấu rượu được. Tôi nói tôi cho giữ, nhưng mà tôi truyền đó mà tôi on hold, tức là self bending, tôi on hold là sao tiên thế trước bằng Phật. Con nguyện giữ cái giới không uống rượu cho tới ngày nào bác sĩ nói con bị ung thư gan, chỉ còn có 4 ngày chết, thầy lại thực hiện giới liền. Thì lúc đó bảo đảm không uống rượu. Rồi nói con sẽ có cái giới tà dâm, con giống ba con chuyên môn gặp gái là khoái. Thì như vậy tôi nói thầy sẽ truyền cho con cái giới là được quyền ghét con vợ này, ly dị con vợ này, rồi cưới con vợ khác, ghét con vợ khác, ly dị con vợ thứ hai, rồi ly dị con vợ thứ ba, con chỉ được 7 lần thôi, được không? Rồi nó nói rủi 7 lần á, mà con vẫn còn muốn lần thứ 8 sao, thì thầy nói hô đinh cái giới không tà dâm cho tới ngày bị bệnh sida và liệt dương, thì lại xin thầy, thầy truyền cho cái giới không tà dâm, bảo đảm giữ 100%, chịu không? Hả? À, tôi quá là người tình cảm. Rồi nói con bây giờ con lỡ con còn nói chuyện nói láo, con giữ giới không được thì sao? Tôi sẽ nói tôi sẽ truyền cho cái giới không nói láo, anh hô hỏi sao chừng nào bị tai biến mạch máu não mà cái miệng nó á khẩu rồi, mà lỡ bác sĩ Thi hả? Nhi. Bác sĩ Nhi, ông nói bó tay luôn rồi, thầy sẽ truyền cho cái giới là không nói láo. Được không? Quá là từ bi rồi. Ông Dượng bởi vậy phải không?
Dạ.
Mày mốt truyền mấy cái giới ra cho con, để cho con thoải mái phải không? Có ai duy phụ không? Mình vẫn nhận nhưng mà nó chờ, phải không? Chờ đi, trong cuộc đời này con sẽ thọ, nhưng mà con chờ khi nào mà con liệt dương là con thọ giới không tà dâm nè, thấy không? Con á khẩu là thọ giới không giọng ngữ nè, bây giờ thấy không? Con ung thư gan rồi con không thọ giới không uống rượu nè, thấy không? À, con cụt tay rồi con thọ giới không cờ bạc nè. Giờ hiểu chữ cửu quyền thôi, giờ hiểu rồi ha. À, cửu quyền là nó như vậy đó. Từ nay chúng ta phải nhớ ông bà trở lại, bởi vậy đó à, mình phải thông cảm những đứa cháu nội cháu ngoại, nhiều khi là ông bà của cái gia đình ông cười trở lại không đó, đó. Quý vị thấy rõ nó có cái đó như vậy, nhiều khi chúng ta phải thấy à. Đây là một cái đề tài quý vị lắng nghe đây rất là hay. Câu hỏi này là của một vị tân sinh ở trường cao học Phật, cao đẳng Phật học, hỏi những cái mà mail mà của những cái vị mà họ hỏi về học rất là hay, quý vị lắng nghe đây. Hỏi bà thầy, con là một tăng sinh của trường cao đẳng Phật giáo tại Việt Nam. Tháng qua Hòa Thượng Giáo Thọ Sư có đem đề tài để khai thị cho tăng sinh chúng con trong cái mùa thi mãn khóa để lấy bằng cao đẳng Phật học tại Việt Nam. Trong Pháp Bảo Đàm Kinh, Lục Tổ có dạy, thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Còn hơn là những người thương ghét còn để lòng mà cứ ngồi thiền, cứ niệm Phật, cứ người tụng kinh mà thương ghét còn để lòng thì cũng chẳng bằng cái người thương ghét không để lòng, mà cao hơn là cái người trì chú tụng kinh niệm Phật. Và bây giờ xin hỏi các tăng sinh, các ông làm đề tài bài giảng bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, thương ghét đừng để lòng, nó nằm trong cái pháp giới nào trong 10 pháp giới? Trong cái bản đồ 10 pháp giới, quý vị thường thấy cái chùa treo đó, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là 6 pháp giới của phàm phu, 4 pháp giới của thánh là A-la-hán, phải không? Bích chi Phật, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Thì như vậy câu kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng, thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ, người áp dụng cái phương pháp nào thì sẽ lọt vào pháp giới nào trong cái 10 pháp giới đó? Rồi, quý vị biết nằm trong pháp giới nào vậy quý vị? Hả? Ai nói Phật đưa tay lên. Rồi, hai ông đại sư của tôi, Thích Tuệ Định và Thích Tuệ Tuệ Quang, lo là nằm trong pháp giới Phật. Lắng nghe đây, ông này ông cũng làm như vậy và ông bị đánh rớt. Đáng lẽ ông ra giảng sư rồi, đánh rớt, thầy động tức quá. Mà rất nhiều người bị đánh rớt vì cái câu hỏi này. Rồi bây giờ trong một câu hỏi dớt nữa, nó kèm theo thương người vừa ý, ghét người trái ý là ở trong pháp giới nào? Lắng nghe, trong một cái câu hỏi này đó, nó có 3 câu. Câu hỏi đầu tiên á, là thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ là trong pháp giới này. Thì đa số các ông mà tăng sinh đều nói là pháp giới của Phật. Có ông để là Bồ Tát, có 2 cái đó thôi, Phật và Bồ Tát. Và có bây giờ trong cái đó nó có một cái câu là kèm theo bonus, thương người vừa ý, ghét người trái ý là ở pháp giới nào? Hả? Pháp giới phàm phu. Phàm phu mà lỗi nào mới được chứ, phàm phu nhiều lỗi, phàm phu lắm. Tại trong này đó, trong lục đạo luân hồi đó, ông nói cười đó là cũng chưa có cho chúng hẳn. Bởi vì cái câu này câu gài của ông hòa thượng đó, ở pháp giới nào? À, rồi và câu thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, có phải là pháp tối thượng thừa của thiền tông, của tịnh độ tông, của mật tông, hay là của thiền minh sát, là bên tiểu thừa tông? Đó là những cái câu họ gài vô đó. Con không làm được bài luận giải đề tài này, con đã bị loại kỳ thi này và phải học lại một năm nữa. Xin thầy khai thị cho một tăng sinh hậu học đang thối bồ đề tâm. Ông này ông đậu, ông nói đó, ông gửi cho thầy một số giấy tờ, ông toàn là điểm cứ như là thủ khoa gần hết mà chỉ thua có cái bài này mà bị loại. Ông sức sắc lắm. Ông này đó là về, ông đã từng du học ở bên cao đẳng Phật học, ông lấy cái bằng tiến sĩ ở bên Ấn Độ. Ông đã là dịch thuật hệ Bali cho hòa thượng Minh Châu. Ông đang học về cái phá mà tạng ngữ để mà dịch những cái bộ mật tông về Hán tạng, thì ông có bằng coi như là coi như dịch thuật về Hán văn luôn. Như vậy ông này là một tăng tài rất là giỏi, mà ông để câu xin nói thật với thầy, con phải gia nhập đảng viên con mới được tiến thần thành khai thật với thầy, để sau này thầy biết thầy nghĩ con là một sư quốc danh, nhưng con không phải là sư quốc danh. Và dù phải như vậy mới được ưu đãi thôi. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị lắng nghe đây. Thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Mà cái lúc đó để ngài dạy câu này là ngài dạy để đáp lý với cái bài kệ mà của ngài Thần Tú Lục Tổ Huệ Năng, là một cái người không biết chữ nha quý vị, mà ngài xuất phát là người Việt Nam, sống ở cái vùng là biên giới Việt Nam và Trung Hoa. Cái vùng đó là một nhóm người Tàu, Tàu Nùng, quý vị biết không? Thành ra giọng nói cho người Nùng, họ nói được tiếng Tàu mà nói được tiếng Việt, họ nói lớn lớn. Quý vị nghe người Tàu Nùng mà thời ngôi Việt, họ dùng những người đó đó, họ nói tiếng giống như tiếng Bắc có không quý vị? Nhưng mà nói tiếng Tàu họ nói cũng rất là giỏi. Nhưng mà khi mà ông tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để ông học Pháp, do một cái duyên là ba ổng là một vị quan bị thất sủng, rồi mới đài về cái ải Nam Quan để làm cái quan mà giữ cái cửa thành ở ải Nam Quan, và lấy với mẹ ổng là người Việt Nam, đẻ ra Lục Tổ Huệ Năng, và sau có ba bị mất chức. Mất chức là vì lấy mẹ là người Việt Nam, thành ra kêu là một vị quan mà đi lấy cái dòng Nam Mang. Và sau khi đẻ ra Lục Tổ thì mẹ cha qua đời, cha buồn quá cha chết, và mẹ nuôi ông cho tới khi ông lớn, và ông đi bữa củi để mà nuôi mẹ không được học gì hết. Cho tới ngày đi giao củi thì gặp một cái người đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tụng cái kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì ngài ngộ từ cái câu đó, và ngài nói kinh nào hay quá, và cái ông chủ mà mua củi mới cho ngài một lượng vàng để mà đem về gửi người ta nuôi mẹ, và ngài gánh hành lý đi một tháng trời, đi về đến huyện Quỳnh Mai. Từ ải Nam Quan của Việt Nam đi đến huyện Quỳnh Mai là mất một tháng trời, để mà từ đó xin vào. Và cái lần đầu tiên ông bước vào thì Ngũ Tổ đang ngồi giảng như thế này, thì hỏi: này cái tên cư sĩ đứng đây làm gì vậy, quy y không? Không. Vô đây làm gì, cầu an cầu siêu không? Thường thường mình thấy một người đứng vô là cái ông thầy tri khách hỏi cầu an hay cầu siêu có không quý vị, hay là coi cái gì? Không. Cầu làm gì? Cầu làm Phật. Cái câu nói là cái câu sắp hàng liền. Quý vị vô đây hỏi kiếm thầy Tông Lai làm gì, cầu an ngã ghi vô, cầu siêu ghi vô, quy y không? Cầu làm Phật. Câu nói đó là bảo đảm quý vị cũng là sắp hàng liền. Nhưng mà câu nói là có một người trí huệ, gia Ngũ Tổ nghe nói nhà ngươi nhà quê, nghĩa là cái giọng nói đó thì Nam Mang, nghĩa là lớ lớ giữa An Nam và người Hán, nhà ngươi làm sao mà thành Phật được? Thì nó dạ thưa hòa thượng, cái thân của con và thân hòa thượng nó không có đồng do cái phước báo đời trước, nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh hòa đồng với người của hòa thượng không sai biệt. Tên nhà quê này căn tánh rất lanh lợi, đi xuống với nhà bếp bữa củi nấu cơm không có tư cách ở đây mà nói chuyện với cái hàng tăng sinh. Ngày đuổi gì ngày sợ nói mà không nói ra là mấy cái ganh tị đập. Mà 8 tháng sau mới được cái thị. Thì cái bài kệ này tôi cái gì đó hiểu rồi. Khi mà lục ngũ tổ sắp sửa mà ngài nhập diệt, ngài muốn truyền tao với dòng tổ, thì ngài nói ai đặt bài kệ mà kiến tánh. Kiến tánh là thấy được Phật tánh của mình thì ta sẽ truyền cái y bát. Và cuối cùng ai cũng nghĩ là Thượng Tọa Thần Tú. Thượng Tọa Thần Tú thân cao 2 mét. Trong người Thượng Tọa Thần Tú có 30 tướng tốt. Phật có 32, ổng có 30 tướng tốt. Vẻ đẹp thì không có. Quý vị hiểu lầm nha. 32 tướng tốt đó là cái tướng nó đẹp, lưỡi dài lên khỏi trán, mắt rộng, mũi thẳng, 40 răng, lỗ tai dài khỏi đây, bàn tay dài khỏi đầu gối, là có những tướng này của tôi ạ. Nhưng mà 80 vẻ đẹp là cái hoài nghi. Thí dụ như bây giờ ông Tệ Nhãn, ông đẹp trai hơn ông Tệ Mãn. Nhưng mà ông Tệ Mãn giữ gìn hoài nghi, ăn nói nhỏ nhẹ kêu là 80 vẻ đẹp. Còn cái ông mà đẹp trai mà ăn nói thô lỗ mà nói là ông đó kêu là chỉ có 32 tướng tốt. Mà không, cái vẻ đẹp nói về đức hạnh, nói về cái tánh. Mà 32 tướng tốt nói về cái tướng. Từ đó tụi con phải phân biệt nha. Thì như vậy, do đó ai cũng nghĩ là Thượng Tọa Thần Tú là cái người thế ngũ tổ giảm bào giảm pháp. Thì chắc chắn là trong này không ai giành và không ai làm kệ. Mà cái ông Thần Tú này ông chưa kiến tánh, ổng giống như cái người ngồi lên lò lửa mà mình làm kệ mà bị chê là mất mặt với 1000 tăng sinh, mà làm kệ mà được thì không biết sao. Và ổng trong 12 ngày ổng cứ làm kệ, ổng đi lên ổng gõ cửa và ổng làm hoài không được. Sau cùng ổng nghĩ ra cái kế, ổng viết cái bài kệ đó ở trên cái vách, mà vách phía nam mà kế đó có một cái nhà cầu tập thể tăng ni ai đều thấy. Thì ổng viết là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng cho dính bụi trần. Cái bài kệ đó đối với mình, nếu mà chưa có bài kệ của lục tổ là hay quá đi. Thân là cội bồ đề, có phải nhờ có cái thân này làm cái cội nguồn chúng ta mới nuôi dưỡng được cái lục căn, cái phật tánh của chúng ta không hả? À, phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, nhờ có cái thân này có thực mới dựng được đạo. Nhờ có cái thân tứ đại này, nó là một cái bè để cho coi như là 8 cái thức và phật tánh gá vào đó để mà làm phước, để mà tu hành, có phải không? Ngày ngày phải lau chùi. Chùi bằng cái gì? Câu trì chú, tụng kinh được Phật, đừng dính bụi trần ai. Nhưng mà lục tổ cho thấy là cái ông này đó, ông đã còn chưa lọt vào cửa mà ông chỉ đứng ngoài cửa. Khi trình bày kể này xong, sáng nhau là người ta đi tiểu đi cầu. Trời ơi, bài kể này hay quá, hay quá đi. Thì lúc đó ngũ tổ ngài biết chưa kiến tánh, nhưng mà ngài nói bài kể này từ nay thôi đừng có đọc kinh đọc chú gì, từ nay ta ra lệnh tất cả tăng sinh trong cái dòng pháp của ta đọc bài kệ này để chi? Nương theo bài kệ này sẽ thoát lục đạo luân hồi, nương theo bài kệ này sẽ từ từ sẽ được đi đến niết bàn. Tức là ngài nói này tiệm tu, nương theo bài kệ này thì làm sao đỏ lục đạo được. Thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày lau chùi không cho dính những cái bụi thị phi, bụi thương bụi ghét, thì nó phải từ từ lao. Tức là nó có một cái giai đoạn là từ từ mà đi. Là thầy trò chúng ta đang tu cái này đó, là cầu tổ của ngài đó. Nhưng mà đối với ngài nói chưa có kiến tánh, nhưng mà ngài không dám nói. Thì lúc đó ngài Huệ Năng là đang giả vỡ cửa giả gạo. Thì vì do cái lĩnh đó là mấy ông nào cũng đi vừa đọc cái câu kể đó, thì có rất nhiều sai di cái vừa đi là đọc thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng cho dính bụi nhơ. Thì ngũ tổ ngài nói ngài ngũ tổ ngài lục tổ ngài nghe, ủa ai đọc cái bài này hay quá vậy? Nó giận đồ cái ông nhà quê này, từ nay là ngũ tổ hoàng nhẫn ra định không có đọc kinh Lăng Nghiêm gì mất lòng, không đọc bốn câu kệ này sẽ được, nghĩa là thoát khỏi lục đạo mà đi vào cái cảnh giới niết bàn, trong bảy đời á sẽ thoát luân hồi sanh tử, phải không quý vị? À, thì ông nói cho tôi lên tôi đảnh lễ, tôi đâu biết chữ. Thì lúc đó cái ông tiểu sư phụ là một chú tiểu, nghe kêu tiểu sư phụ khoái quá, tôi dẫn lên coi, dẫn lên rồi lúc đó có một ông quan tiên là biệt giá, ông lợi ông đứng ông coi cái tin mà được truyền tổ người ta đến ta thăm quá chừng. Thì ổng mới nói là tôi á, thì không biết chữ, nhưng mà bây giờ tôi có một bài kệ, tôi nhờ quan biện giá viết giùm. Ổng nói chữ không biết mà bị đặt làm kệ, phải không? Ổng nói đó, chữ mà biết á, là bài kệ hữu tự, hữu tướng. Chữ không biết mà làm kệ đó, đó mà là bài kệ vô tướng. Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? À, là ổng này nói à, nhớ nha, ông mà được làm tổ nhớ độ tôi nha. Cái ông quan mới viết, ông này mới đọc là bồ đề vốn không cội, thân này nó đâu có cội nguồn đâu hả? Trước khi mà cha mẹ mình yêu nhau thì mình không có hả, chỉ dai mượn tinh trùng của cha, mượn trứng của mẹ, để rồi mượn chữ của thầy, mượn cơm của xã hội, mượn bằng cấp của trường, rồi mượn y mượn áo để trở thành là một bác sĩ, một kỹ sư hay bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không có đài. Trước khi mày không có cái thân này thì cái tâm mày vẫn có mà, hả? Thì như vậy cho thấy rằng không có thân vẫn có cái tâm, phải không? Bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có thần tú, không có lục tổ, không có huệ năng, không có lại Phật, không có trì chú, không có tụng kinh, không có làng A Di Đà. Nguyên một đất nước Việt Nam này, nguyên một quả địa cầu này khi thành lập, nó có xưng là Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, nó có xưng là Indonesia, có xưng là USA không? Bổn lai nó không có cái gì hết. Rồi tự loài người chia rẽ đặt ra, nguyên một cái nước Việt Nam này không có Bắc Nam Trung. Đắc Nam Trung từ đâu? Bảo lai vô nhất là do cái tâm phân biệt chúng ta mà tạo ra. Bổn lai không có thượng tọa và hạ tọa, bổn lai chỉ có một cái rỗng rang thanh tịnh. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là từ một cái niệm bất giác mà khởi ra thiên hà đại địa. Quý vị thấy rõ không? Quý vị đang sống trong mộng, gá vào cái thân mộng, dạo cái cảnh này cũng là mộng. Mà hãy mà chúng ta ở trong mộng mà chúng ta chưa tỉnh thì phải nhờ những người đã tỉnh đánh thức dậy quý vị đang nằm mơ. Thấy quý vị đang khổ vì con, khổ vì cháu, quý vị nằm mơ, quý vị thấy đang là pilot, những ông mà lái máy bay đó, mình thấy trực thăng đang bị bắn và đang ô tô đó, không biết là chết hay sống. Thì những cái cảnh đó, tôi mới đặt một cái dậy đi, đều là giả hết. Thì như vậy, quý vị nhớ một câu là, cái người tu pháp môn tịnh độ, muốn được vãng sanh, lúc chết tâm thần không điên đảo. Vậy chúng ta đang điên đảo hết rồi. Niệm Phật mà còn điên đảo là gì? Còn thấy cháu là thiệt, vợ là thiệt, con là thiệt, ông thầy mục sư cũng là thiệt, dòng pháp tầm viên cũng là thiệt, làng A Di Đà cũng thiệt, thì từ chỗ đó chúng ta là điên đảo không vãng sanh không? Mà thấy tất cả là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, ghi lời mộng, nhân cách mộng, biết được mộng. Bởi vậy ở trong kinh Bát Nhã có câu là gì? Không chứng cũng không đắc. Vì sao? Vì khi còn mê là mình chạy theo cái gì? Chạy theo cái ngộ của người. Khi mà chứng là chạy theo cái ngộ của mình. Hả? Mà còn chứng còn đắc là còn điên đảo. Còn điên đảo thì làm mãi mãi không bao giờ thấy được A Di Đà Phật. Khi tu là mê theo cái mê của người, khi ngộ là ngộ theo cái mê của mình, mình cho mình chứng đắc. Bây giờ nó ai mà xưng chứng đắc là người đó là gì? Ngộ theo cái mê của mình. Bổn lai vô nhất vật, hả? Không có gì hết rồi, mà tại sao phải lụy gì trần ai? Thấy được cái chỗ đó rồi thì ngơi như vậy. Mà tôi biểu như vậy, thấy như vậy rồi mà bỏ vợ cũng là bệnh. Hồi xưa chắc có vợ, có chồng, có con, có tài sản thì như vậy người đó còn tốt cho xã hội. Còn chấp không á, không có cha, không có mẹ, không có thầy, không có tổ, không có tổ quốc, không có đồng bào, thì cái người này trở thành ra là cái loại mà vô thần. Cái loại này ác kinh khủng lắm, không có sợ một cái tội gì hết. Vì không có nhân, không có quả, không có uống nước nhớ nguồn, không có cửu quyền thất tổ. Cái loại này có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Cái loại này chính là 3 triệu cái thằng đảng viên cộng sản. Tôi có chịu cộng sản, tôi nói rồi. Hả? Mấy ác cỡ nào? Cái người công giáo á, họ làm bậy, họ sợ Chúa phạt, họ có địa ngục để xuống và họ có thiên đường để lên. Người Phật giáo thì sợ nhân và quả, và có địa ngục và có lục đạo luân hồi, có 4 cái cảnh giới của thánh và 6 cảnh giới của phàm. Người Hồi giáo họ ác như vậy nhưng mà họ vẫn có đến Allah để trừng trị, hả? Người Cao Đài họ vẫn có một cái chí tôn, họ thờ cả nhiều vị Bồ Tát trong đó. Người nào cũng tốt, chỉ có loại chấp không là cái loại mà vô thần, không có cái gì hết, chết là hết. Cái loại này đấu cha đấu mẹ, lấy chị dâu, lấy chị họ, lấy luôn bà nội bà ngoại, lấy hết. Nó ác kinh khủng lắm. Vì lý do đó mà tôi mới nói rõ cho quý vị, chúng ta phải chấm dứt. Nếu mà ngày nào cả thế giới đều dựa vào cái chết là hết thì quý vị thấy nó loạn không? Hả? Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam nó sống như thế nào? Cha giết con, vợ lấy chồng, vì đi muốn đánh game một cái mà chặt đầu bà nội đi lấy 200 đồng đi ra mua cái máy game. Có không quý vị? Lưng thường đạo lý, biên địa hạ tiện. Khổ như vậy chúng ta thấy chúng ta đang ở đâu? Thì địa ngục trần gian bây giờ là chính là ở Việt Nam. Ăn cái gì cũng không dám ăn, mà cái gì cũng độc, mà có tài sản cũng không dám đeo, có xe cũng không dám đi, mà bà con thân nhân sẵn sàng giết nhau để mà lấy tiền lấy bạc. Có không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy quý vị phước báo cỡ nào? Quý vị không thấy địa ngục ở đâu? Ở Việt Nam đó. Thiên đường ở đâu? Ở đây nè. Mà chúng con cũng chưa có lọt được nữa. Mà chúng con phải thấy rằng chỗ nào? Chúng con phải thấy rằng phải nhận được cõi đời này là giả. Giả rồi sao? À, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Hiện tại đây, tại nhà hoàng này, tại nhà của ông Cười này, ông Cười vẫn còn cái tâm tham. Tham là xuống với làng Di Đà để lo cho bà cụ già, để lo cho những cái người mà trong đây vẫn sanh. Tại sao không về lo cho mẹ và vợ con đi? Nói lâu. Trước khi mà quý vị muốn lo cho người hoài, tôi nói hãy ích kỷ đi, đừng có làm chảnh. Mình muốn tự độ lại độ tha. Lên chiếc máy bay, họ nói rõ câu này: khi mà xảy ra cái chuyện mà máy bay sắp rớt hay là thiếu không khí, yêu cầu các bà mẹ hãy chụp cái oxygen cho mình trước, rồi bắt đầu chụp cho con mình. Tức là mình phải tự lợi, rồi mới lợi tha. Thấy rõ chưa? Có nhiều người vợ con đây không lo, mà đi lo chuyện tàu lao túi đế. Cái thương đó là ham gì? Ham danh, ham lợi, mãi mãi không dẫn sanh đâu. Còn bây giờ tôi đuổi ông về làm một vị Bồ Tát tại gia đi. Ông thương bà già bao nhiêu, ông thương vợ hoài bao nhiêu, ông thương mấy cô gái nhảy đầm bao nhiêu với ông đó, thì ông nên thương vợ ông đi. Cái đó là cái người đã đẻ cho mình những đứa con, cái người đã từng nuôi mình đi tù cải tạo, cái người mà mình qua Mỹ rồi, cái người đó ở nhà phải tiếp tục làm dâu, làm dâu trong một bà già chồng mà bà già chồng này không thương yêu. Thì như vậy, có cái người nào mà vô thăm chồng rồi con bồ, con vợ nhỏ của ông chồng nó ngồi nó đúc, hỏi ai vậy anh? Ở cái con vợ nhỏ ai đó, nói đó, dạ cái này cháu kêu anh bằng cậu. Sao nó giống cậu vậy? Thì không giống cậu, giống chú, giống ai. Mà bà này bà vẫn tự nhiên không đính chánh. Bà này là tu cỡ ai quý vị? Bồ Tát cỡ tôi, tôi nói tôi bóp cổ. Hả? Cỡ đó tôi bóp cổ. Tại tánh tôi kiểu đó nè. Còn gặp mà Bồ Tát lửa cỡ Diệu Khai là khè lửa ra, vừa bóp cổ vừa móc mắt nữa. Mày bóp mũi đứa nhỏ này luôn, mày giống da mẹ. Chết. Vỗ tay đi. Bà Diệu Khai bởi trở thành Bồ Tát lửa, tôi trở thành thầy chùa lửa. Cái gì vậy? Sao hỏi gì?
Con xin có yêu cầu sư phụ hôm nay trước quý vị tăng ni, quý Phật tử. Con là bạn thân của gia đình Cười, con rõ tánh tình của Cười với Mai. Và hôm nay đó con có một yêu cầu với thầy. Thầy phải trước mặt hết tăng ni, tất cả đại chúng, là con yêu cầu nhờ thầy nói với lại cậu Cười. Bắt đầu từ nay thầy cho tự do, nhưng mà Cười á, phải đối xử với Mai đi đâu là phải có vợ có chồng, không được như tánh cũ nữa. Mà nếu được như cậu vẫn như cái tánh cũ thì phải quỳ dưới thầy. Đó, yêu cầu của con có bao nhiêu đó, quý vị có đồng ý không?
Đồng ý.
Tôi nãy tôi lỡ rồi, tôi nói là 7 lần, bây giờ tôi hỏi ổng là ổng đã mấy lần rồi?
6 lần.
Mấy lần rồi con?
6 lần.
Bao nhiêu lần tà dâm? Thấy rõ chưa? Những cái đó, đó mà mình hiểu rồi đó, mình mới không cho. Tại vì đó, khi mà quý vị nhớ nha, thành ra không phải mà chấp không là đúng đâu. Đức Phật Thích Ca ngài bỏ vợ, nhưng mà vợ ngài là hoàng hậu, bỏ con ngài là thái tử. Trong đó mở ra cái kho vàng, kho bạc, kho hột sòn, có hàng trăm người hầu kết hạ. Còn bây giờ ra đi để bỏ lại một vợ mình trở thành bà nội bà ngoại, mà cứ lo hết đứa cháu nội này 6 tuổi, 7 tuổi ăn uống, trời ơi, cái đó là mình gánh nặng tìm nhẹ. Tu cái kiểu đó là tu tiểu thừa, chứ làm sao mà đi vào dòng pháp có thứ được. Thành ra tôi đã xử như vậy rồi. Thì cái đầu tiên á, là bây giờ ổng biết là bây giờ làm sao nè. Ổng sẽ lấy cái niềm vui. Ngài A Nan sáng nào ổng cũng tụng Lăng Nghiêm có quý vị. Như nhất chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không có chứng quả niết bàn. Thì bây giờ ông phải tụng Lăng Nghiêm thế này: như trong tam, nghĩa là trong cửu huyền thất tổ dòng họ Nguyễn Cười, chưa có người nào thành Phật, con nguyện không chứng vô sanh ở trong làng. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, giúp con dứt được cái nghiệp sân si nhảy đầm. Tụng vậy đủ rồi đó, nghe rõ không? Trời ơi, hằng ngày ngày A Nan có nói gì hả? Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoàng. Thì bữa nay ông hằng ngày sáng ra chỉ đọc như thôi. Như mà trong dòng họ của con, cháu nội, cháu ngoại của con, vợ con và cửu quyền thất tổ chưa thành Phật, con nguyện không có chứng quả giảng sanh ở làng A Di Đà. Đại hùng, đại lực, đại từ bi giúp con dứt được cái tánh tham sân si và nhảy đầm. Tụng cái đó bằng ngàn lần tụng chú Lăng Nghiêm đó quý vị. Nghe rõ chưa? Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề này, là bài pháp này rất là hay nè. Khi mà ngài Lục Tổ đưa cái bài đó ra, Bồ đề vốn không cội, thân này nó không có cội nguồn, dai vào mượn, mà có dai là có trả. Phải không? À, gương sáng diệt phi đài, cái thân cái tâm này, trước khi có thân là chúng ta đã có thần thức rồi. Thần thức nhập vô trước mới có thân, thì không cần có thân mới có thần thức. Thân là quả diệt, thân có sinh già bệnh chết, nhưng mà thần thức là cái vô sanh. Thấy rõ chưa? À, bổn lai vô nhất vật, ở đây không có quốc gia, không có gì. Nguyên cái quả địa cầu này mới thành lập, nguyên cái Mỹ Châu này thành lập, lúc đó không có Canada, không có United States, không có Mexico, không có Panama, không có Brazil. Do cái nghiệp chúng chúng sanh mà mới sinh ra là thiên hà đại địa. Có phải thiên hà đại địa đều là nhất thiết di tâm tạo không? Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo, nếu muốn biết rõ tất cả những cái phiền não đây đều do cái tâm chúng ta mà tạo ra, quý vị có thấy rõ không quý vị? Hả? Và từ nay ngài đặt cái bài tổ này là thương ghét đừng để lòng, nằm dưới đây chân ngủ. Và ngài đặt được cái bài đó là ngài Lục Tổ đã kiếm tánh rồi, bổn lai vô nhất vật, là ngài thấy được cái tánh ngài có trước cái thân mà. Còn cái ông mà thần tú là chấp cái thân trước, thấy cái thân, thân là gọi bồ đề, rồi tâm mới đại cân sáng. Ông này do là có cái thân rồi mới có cái tâm. Mà ngài Lục Tổ nói là nhớ nha, thân á không có gì hết á, bồ đề vốn không cõi, cái thân này mới là cõi. Mà không phải cội nguồn, cội nguồn mà nhớ là minh cảnh diệt phi đài, không phải nhờ có cái thân này mới có cái tâm. Cái tâm có trước, bổ lai vô nhất vật, không có cái vật gì, nhưng mà từ cái tâm này ra nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Có phải tâm chúng ta mấy đứa nhỏ thanh tịnh không? Mấy đứa nhỏ mới đẻ ra bây giờ hỏi cháu Hoài Thiện Tôn nè, nó thanh tịnh không? Bây giờ con ngồi đó, con đưa cục phân nó có bốc không? Bốc. Con đưa đầu la nó cũng bốc không? Nó là không có thích vàng, không thích gì hết. Nhưng mà khi nó lớn lên, tại vì con đầu độc cho nó nè, tờ 100 đô quý nha con, nha con, tờ nghĩa là 1 đô là giả. Ra, nhào ngờ tự tánh hay sinh môn pháp, cũng như cái tâm đó mà sinh ra là thù, là ghét, là cháu nội, là cháu ngoại, là con dâu, là con gái. Mà hiểu được tới cái chỗ bổn lai vô nhất vật thì hà xứ lý trần ai. Hiểu được cái chỗ đó thì có vợ, có con, có chồng, nhưng mà biết cái đó chỉ là giả. Mà giả rồi thì làm sao còn khổ được nữa quý vị. Biết là giả rồi tức là phải hiểu rồi, như đừng có buông nha. Có người biết giả thì giờ rồi ông cười, ông hiểu được giả, ông buông hết, thì ông giờ chấp vào không. Hồi xưa ông chấp vào có, bây giờ giả vào không, thì cũng là bệnh hết, phải đi con đường trung đạo. Bây giờ trước kia ông cười ông mê, thì mê gái, mê nhảy đầm, mê ăn chơi. Bây giờ ngộ rồi, giúp lại những cái phiền não đó cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con mình. Nhưng mà giờ hiểu đạo rồi, vẫn hung vợ, vẫn hung con, vẫn ẩm cháu ngoại, vẫn ẩm cháu nội, nhưng mà được không mừng, mất không buồn, cái đó mới là thích tuệ hỷ. Thì như cái đẳng giác mà thương ghét định để lòng nằm thẳng hay chân ngủ là cái đẳng giác mới kiến tánh của cái bậc A-la-hán. Có phải cái bậc là A-la-hán không? A-la-hán là khi chứng quả rồi, hỏi có thương không? Không thương. Ghét không? Ghét không. Có một cái gì, quý vị nhớ trong cuộc đời có một cái người mà họ một trong cuộc đời họ làm thanh niên mà họ khởi cái ác tâm yêu ngài Ca Chiên Viên, một công tử dòng họ Bà La Môn, nhân một bữa đi cắm biển thấy ngài Ca Chiên Viên đẹp trai quá, ổng mới khởi một cái ái niệm, trời ơi phải chi cái ông này là đàn bà, tôi lấy ổng tôi làm vợ đẹp trai quá, thì khởi ái niệm với một vị A La Hán và ông tự nhiên ông biến thành phụ nữ. Có nhớ nhớ trong chuyện không? Ông dùng phụ nữ ổng quán hồn và ổng đi chạy về, ổng trốn, trong khi bảy thằng công tử đi tắm tưởng này chết chìm rồi. Ổng đi qua một xứ khác và ổng lại được một cái người thanh niên cưới làm vợ và ổng đẻ được hai đứa con. Ổng đẻ được hai đứa con, một ngày kia thì một người bạn đi lại cái vùng đó thì ổng ra ổng đón, ổng nói ê, ông nhớ tôi không? Không nhớ, tôi đâu gặp bà đâu. Hồi xưa đó bảy đứa mình đi tắm biển đó, rồi cái mình thấy ngài Ca Chiên Viên đó, mình nói mình khởi một cái niệm, trời ông này đẹp trai như phải chi á, ổng là đàn bà tôi cưới ổng. Cái tôi nói xong tự nhiên tôi biến thành phụ nữ, thành ra bây giờ tôi đẻ hai đứa con rồi, ông làm sao? Cái ông nói trời ơi dễ quá, bây giờ ngài Chiên Viên đang ở trong cái pháp hội mà sắp sửa do vua Bình Sa Dương tổ chức đây nè, tôi đưa ông lại ông sám hối đi, sám hối được ngài trước sự chứng minh của tăng đoàn ông sẽ hết nghiệp. Thì dẫn cái bà đó ra để nó mới đợi ngài Ca Chiên Viên. Nó dạ thưa tôn giả, con cách đây là 7 năm con đi tắm biển với mấy công tử này, con thấy ngài đẹp trai với con mới khởi một cái niệm ước gì mà con nhỏ ông này bằng đàn bà tôi cưới làm vợ, thì con khởi xong con thành đàn bà. Thì ngài Ca Chiên Viên ngài nói ông khởi niệm tôi không biết, mà bây giờ ông phát tờ thông hồn thì tôi cũng không biết, thôi bây giờ tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, thấy không, tội tiêu tâm diệt được không cả, như thế mới là chân sám hối. Ông nói ba lần đi, đệ tử vốn tạo ác nghiệp. Nói xong thì Phật mới chỉ một cái và ông biến lại đàn ông. Ông biến lại đàn ông rồi đó thì ổng mới xin Phật ổng xuất gia. Thì lúc đó cái chuyện ổng là vừa đàn ông vừa đàn bà, thì suốt ngày mấy bà Phật tử này nói là dạ thưa tôn giả mà ông mới vừa trở thành đàn ông, hồi đó ông có vợ không? Bây giờ có, ông đẻ được mấy đứa con? Hồi tôi có vợ đó, tôi đẻ được hai thằng con rồi đó. Thì lúc đó là rồi sau đó là ông biến thành đàn bà, rồi ông đẻ được mấy đứa con? Tôi sanh được hai đứa con gái. Rồi mấy bà Tám hỏi vậy chứ trong hai lần đó đó là khi ông làm cha ông thương nhiều hay là làm mẹ thương nhiều? Nói là tôi làm mẹ tôi thương nhiều hơn, làm cha ông thương nhiều. Và cả ngày cứ hỏi ngài hoài, ngài mới chán quá, cho lúc Phật nói thôi ông đi tránh mấy bà Tám đi, vô trong rừng tu đi. Bây giờ giả thử mà bây giờ tôi hỏi quý vị, mà bây giờ ông Thệ Quang ổng là có đời làm đàn bà và có đời làm đàn ông, thì quý ông có bị hỏi không? Cái bà Tám hỏi liên tục nha, thấy không, thấy không? Hỏi là lúc Thệ Quang hồi ông làm đàn bà đó là ông thương con nhiều hay là thương gái nhiều? Rồi hơn chưa làm ông, thành ra ngài trốn vô núi, đúng một tháng sau ngài chứng quả là hắn. Thì khi ra ngoài đó ổng mới vừa ra thì mấy bà Tám đưa hỏi nữa, thì ổng nói ổng thương ai hết. Thì mấy người nói ông này đại dụng ngữ, ổng nói hồi xưa ổng nói là ổng thương khiên làm mẹ đó thì ổng thương mấy đứa con hơn, và sau giờ này ổng nói ổng thương ai hết. Phật nói khi chứng quả là hắn là không thương và không ghét, thì cho thấy rằng cái cảnh giới mà của ngài Lục Tổ Huệ Năng là cảnh giới mà lọt vào cửa, mà lọt vào cửa kiến tánh rồi thì chấm dứt ba đường hội, họ lấy cái cảnh giới không thương không ghét. Có phải là duyên như vậy mà khi tụi con thọ giới trở thành tỳ kheo, thầy bắt tụi con phải thọ giới Bồ Tát, nếu không tụi con chứng quả tụi con không hồi tâm trở lại để độ chúng sanh, có không? Bởi vậy Phật vừa nhập diệt 500 bà A La Hán đều nhập diệt hết, vì họ thương ghét không để lòng, họ không thương chúng sanh khổ mà không ghét chúng sanh làm hộ họ, mà họ đi hưởng an lạc. Do đó kêu là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ là về cái cảnh nước bàn mà nhập định, thì cái cảnh đó là cảnh giới của A La Hán, hiểu chưa quý vị? Và ông thầy nó bị rớt rồi. Thương người vừa ý, ghét người trái ý là ai? Là chính là lục đạo luân hồi, chứ không thể nói là cảnh giới nào hết. Chư thiên họ sẽ thương người nào? Thí dụ có một chư thiên họ ở trên cây, rồi quý vị đem qua đem bông lại, quý vị cúng dường cái ông thọ thần, thọ thần là một chư thiên, thì họ sẽ ban phước cho quý vị, mà quý vị lại với ông dường ông đứng ông đi tiểu đường chỗ đó là sao? Là chư thiên bắt ông chưa cởi quần lên, cởi quần lên là đứng ở ngoài là sẽ phạt. Thì chư thiên còn thương ghét không quý vị? Atula còn thương ghét không? Atula là những ông mà trời đánh, đánh đánh ma đánh quỷ đó, rồi á loại ngạo quỷ có thương ghét không? Mình cúng cho họ thì họ phù hộ, mà mình không cúng họ phạt, có không quý vị? Con chó con mèo có thương ghét không? Con chó mà mình cho nó ăn nó quất đuôi, mà mình chửi nó mình ăn thịt nó gai ghét không? Như vậy lục đạo luân hồi đều có thương người vừa ý và ghét người trái ý. Như vậy là tới cái cuối cùng, câu thương ghét đừng để lòng nằm dưới chân ngủ chỉ là cái pháp mà giúp cho người ta. Còn cái cảnh giới của Phật là đầu tiên chưa tu, cảnh giới của lục đạo luân hồi là thương người vừa ý và ghét người trái ý. Kể thầy trò chúng ta chưa chứng quả đều rơi vào cái đó, đúng không quý vị? Mà đứa đệ tử mình mà nó vừa ý mình thương, nó làm trái ý mình ghét. Mà cha mẹ cũng vậy, đứa nào nghe lời mình thương, đứa nào cãi lời mình ghét, là cái phạm phu hết lục đạo luân hồi. Mà con chó, con mèo, con bò gì cũng có hết, phải không? Rồi cái cảnh A-la-hán là thương ghét không để lòng nữa, nằm duỗi hai chân để mà ngủ trên các thiền định, cũng không làm lợi chúng sanh mà chỉ tử lợi thôi. Mà tới cái cảnh giới mà Bồ Tát và Phật là chỉ còn từ bi, còn thương không, không còn ghét, mới xuống đây mà cứu độ chúng sanh. Mới xuống đây mình cứu cho nó, mình độ cho nó. Nó có phản mình cũng thương, mà nó có theo mình cũng thương, nó có hại mình cũng thương. Và cái người đó dù là không chứng quả gì hết, không có thần thông, không bay lên trời để bằng chim, không lặn xuống biển làm cá, nhưng người đó có cái tâm là từ bi thông. Cái người đó là mang cái nghiệp Bồ Tát. Cái người đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ còn thương không à. chỉ có thương không mới là Phật. Mà thương ghét không để lòng chỉ là A-la-hán. Mà thương người vừa ý ghét người ta ý là chúng ta. Rất là dễ. Nếu mà tôi ở đó tôi làm cái bài này tôi bảo đậu đầu chứ không có đâu. Đậu không? Những cái bài tôi thích nhất là những ông mà sắp sửa mà lên lên hồ cao. Ông đưa ra tôi khoái dễ sợ lắm. Cái này 10 năm học hỏi đó quý vị. Không có dễ đâu. Cái bài này là những cái người mà họ có trình độ. Bây giờ mấy giờ rồi quý vị? Rồi. Bài pháp hôm nay từ sáng tới giờ chửi con cháu ông cười cũng có, khen con cháu ông cười cũng có, chửi để cho bả vừa lòng, chửi để mà khai ngộ, chửi ở đây để mà thị hiện. Thị hiện để rồi những cái đám tang nào rơi vào hoàn cảnh này, những người đi tu mà về lánh nặng tìm nhẹ, những người mà đem cái tâm ra để giúp đỡ người hoài, tại sao không giúp đỡ ngay gia đình mình đi? Những người này sẽ lấy đây là cái bài học. Bài pháp này nó không nằm ở trong kinh sách của Phật. Bài pháp này nó vô cái vô sư trí của thầy Thông Lai, không tìm đâu mà ra, chỉ tìm từ trong cái vô sư trí của thầy. Thành ra ông Tệ Nhãn ông thường nói với một người học theo thiên phủ tôi không nằm ở kinh sách nào hết. Thì cái ông này mãi mãi vẫn là một cái người đệ tử dính vào danh tử. Người nào mà nghe thầy Thông Lai, bởi ông thường phê bình tôi nghe vào lỗ tai mà. Ông nói lên internet học ông thầy kia nghe kinh điển ông thầy Thông Lai giảng giống ai, thì ông này mãi mãi vẫn đứng ngoài cửa thôi. Dù là mang cái y bát, dù là tệ nhãn, nhưng mà vẫn là tệ đuôi. Vì tôi biết ông đuôi tôi mới đặt tệ nhãn. Lâu nay tôi chưa bao giờ khen ông. Tôi nói ông là cái nồi đất mà tôi đập hoài không bể. Tôi mới xưng ông là cái nồi đồng. Nhưng mà vừa xưng cái nồi đồng không khen là té hen. Từ nay tôi không được khen cái nào, gặp cái nào là chữ, là đánh, là mắng. Vì tôi muốn nó sẽ là mãi mãi nồi đồng, chứ đừng bao giờ khen, khen nó thành nồi đất liền. Bây giờ đây tôi mới thấm thía là ông hòa thượng tôi cũng dạy tôi. Chưa bao giờ khen tôi một câu, mà người xưa cũng vậy quý vị nhớ, ông nội ngoại không bao giờ khen mình, mà một cái lỗi của mình nhắc đi 10 lần, cho thấy rằng khen là hư, khen là té hen. Tôi khen ông Tệ Giác cũng xong. Mà bây giờ ở trong này tôi chỉ cần khen cha ông Đạo Quang lúc này giỏi nha, làm việc là ông Đạo Quang sẽ trở thành cái mũi dùi tấn công. Mà tôi chê ông Đạo Quang, lâu nay tôi chửi ông cười quý vị thấy sao? Chửi là giải nghiệp cho ông đó. Càng chửi bao nhiêu thì bao nhiêu bà già sẽ thương hại cười ráng nha. Nhưng chút nữa ra cười ơi đừng có buồn nha. Sướng lắm mà tôi khen ông trời ông này giỏi lắm. Ông này vừa lấy vợ mà có cái ma giáo lấy được 60-70 bà vợ cái nhỏ. Ông này hay lắm, vừa nhảy đầm, vừa xả giới ra cái là thấy là nhảy cái đầm chắc chắc cha cha trình trình ở trong nhà đầm. Thấy không? Thầy nói là ông bị chửi mà tôi chửi ông chừng nào là sao? Là ông thuộc cái lỗi gì quý vị? Tôi nói cho quý vị nghe nha, quý vị mà lấy chồng á, mà cái thằng chồng của quý vị là nhậu nhẹ, xì ke, ma tí, hư hỏng thì bà già chồng bảo sao? Bà cưng quý vị lắm con ơi, ráng đi con. Ha, ráng đi cái nghiệp mẹ rồi, con ráng thương mẹ chiều đi cái số vậy. Đã đổ bỏ rồi. Nhưng mà thằng con của thằng chồng quý vị là bác sĩ, là đứa con có hiếu, là đứa con nghĩa là phơ phịch thì quý vị sẽ là khổ ải dạng trùng ba. Có phải không? Từ nay á lấy cái chồng mà được mà thành con cưng, thằng con quý, thằng con có giá là coi như cái đứa đó là khổ. Mà lấy cái thằng chồng xì ke, ma tí, nhân dượng á, vừa xấu trai đây nè, và đủ thứ hết. Như vậy đó.
Có nhan sắc mà vậy.
Có nhan sắc. Như vậy đó mà con vợ con mới yên thanh đó. Nó khôn đó. Phải không? Phải không? Bởi lấy ông cười ông đẹp trai hơn, thành ra bà khổ, còn lấy con nhờ nhan sắc chỗ này chả có ma nào dám rờ hết á. Thì nó giờ này nó mới hạnh phúc. Thấy không? Rồi bây giờ đã tới giờ thọ trai. Tôi rất là vừa ý với cái khóa tu này. Dù rằng một cái khóa tu nó không nằm trong chương trình giảng sanh, tôi đã quá giải những cái phiền não của ông Tệ Hỷ, lấy lại danh dự cho ổng, lấy lại niềm tin cho con cháu ổng. Và tôi bảo đảm chiều nay sẽ có câu trả lời. Nếu con cháu của ổng mà nghe tôi mở cửa muốn uống rượu, tôi vẫn cho thọ giới mà on hold, chờ chừng nào ung thư gan rồi thọ. Nếu còn giữ nó láo không được, tôi cho hô cho tới ngày nào bị á khẩu rồi thọ. Nếu không giữ giới tà dâm được, tôi cho on hô cho tới cái ngày liệt dương rồi thọ. Hả? Tôi cho như vậy mà không giữ được thì cái thứ này là bỏ tay luôn rồi. Tức là trong cái giới tử tôi sẽ để là on hold, cái chữ nào được thì tôi để là coi như là cái do có giá trị, và cái nào thì để là on hold, sell bending, sell bending, sell bending. Hiểu không? Như vậy là quá rộng rãi rồi. Tôi là đại thừa giới, tôi mở tấm lòng ra vì sao? Vì tôi chỉ có cái từ bi thương thông thôi, để muốn cho tất cả con cháu đều vui và bà vui. Phải không? Đó. Bà không muốn con cháu bà đau khổ, mà bà lại muốn con cháu bà giúp làm sao cho cửu quyền thất tổ siêu thăng. Thì cái đó là cái bài pháp dễ dàng nhất. Từ nay tôi sẽ có những cái giới tôi sẽ nhận hết. Trong từ nay nó có những cái giới điệp là tôi bắt in ra rõ ràng nha. Con sẽ thọ giới không tà dâm cho tới ngày con liệt giường, ghi cho nó luôn. Con sẽ thọ giới không nói láo cho tới ngày con bị á khẩu. Tôi sẽ tôi bắt làm liền cái giới bổn đó, thì quy y. Nó cũng có hai loại, mà cái loại đó không chừng là ngon hơn là cái loại giữ giới. Tại cái loại đó không phạm giới, còn có ba ngày chết trong phạm giới đâu. Cái thằng liệt dương có phạm giới được không? Cái thằng á khẩu nó đi nói bậy được không? Hả? Cái thằng gãy tay có đi quýnh bài được không? Thì bảo đảm cái loại đó không chừng lên cực lạc. Mà lên cực lạc Đức Phật Di Đà đuổi xuống. Ủa, xét lại sao mày giữ giới thanh tịnh quá thế ra? Tời ơi, tưởng thanh tịnh dùng huệ nhãn coi không thấy mà thế ra, tại vì nó giữ giới dần dần sau cùng. Thì tôi nói Phật Di Đà này, nói cái niệm sau cùng là cái niệm quan trọng nhất, đúng không quý vị? Tôi sẽ cãi liền: Phật Di Đà ơi, cái đèn sáng 30 năm nhưng mà nó đứt bóng rồi, nhưng mà cái đèn này á nó đứt bóng 30 năm nhưng mà mới sáng ngày hôm nay tại nhà hoàng. Nói vẫn là cái đèn sáng trời. Rồi, bài pháp này đi vào lịch sử. Tôi còn cả trăm trang tôi soạn ra mà chưa xài hết nữa quý vị. Hẹn những pháp hội sau, chiều nay tôi còn bài pháp nữa. Rồi, hồi hướng nhà để ăn cơm nha. Vui không? Giờ vui chưa? Rồi.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Rồi, thầy trò chúng ta ăn cơm. Yeah.